Thưa chào anh Quốc Vinh và các thính giả của đài SBS. Trong cái thời gian vừa qua đó, tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm cái thu âm của người Việt Nam tại Pháp. Thì trước đây đó, tại cái viện bảo tàng con người ở Pháp có một số tài liệu thu âm 1900, nhưng mà phần lớn nó chỉ dành cho những nghiên cứu phải đến tận đó mới nghe được. Và đồng thời cái kỹ thuật lúc đó nó cũng nghe rất là khó, nghe cũng rất là rẻ. Thành ra người ta chỉ có biết sơ sơ thôi và nó cũng chưa có được nhiều người biết đến. Thì trong cái quá trình nghiên cứu đó, thì tôi tìm thấy một cái bộ sưu tập của ông tiến sĩ Leon Azoulay đã thâu khoảng 15 cái bản thu âm của người Việt Nam tại cái triển lãm toàn cầu Paris 1900. Thì cái điều tôi vui mừng nhất đó là có một cái bản thu âm giọng ca nữ của một cái cô gái ở đến từ Sài Gòn. Thì trong phần còn lại đó, tất cả là những cái thu âm khác đều là từ ở vùng miền Bắc. Và chỉ cái văn hóa miền Nam lúc đó chỉ có vỏn vẹn một cái. Thì tôi rất là vui mừng. Trong cái âm nhạc đó, nó khác với lại cái nghiên cứu bình thường. Người ta hay nói rằng tâm nghe không bằng một thấy. Nhưng đối với nhạc đó, thì nó lại có lẽ khác là tâm thấy không bằng một nghe. Tại vì ví dụ anh thấy đọc nốt rất nhiều, anh nghe rất nói rất nhiều về một cái thể loại âm nhạc. Nhưng cái cuối cùng vẫn là anh phải nghe được cái âm thanh của cái người hát đó. Thì khi tôi nghe được cái giọng ca của một người phụ nữ ở Việt Nam, ở từ Sài Gòn, thâu lại, mặc dù nó không được perfect, nhưng mà tôi rất là, coi như là rung động.
Bản thu âm giọng ca nữ của người Sài Gòn này thì là thể loại gì anh? Nhạc tài tử hả?
Thưa anh, hiện thời đó thì khó có thể xác định chính xác nó là thể loại gì. Tại vì cái ca tài tử đó nó được hình thành vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Thì tôi nghe qua bản này thì nó có cái dấu vết của thăng âm ngũ cung Việt Nam. Nó là ca solo, thì mình cũng nhận ra đó, mình đặt giả thuyết đây là những cái sự dấu vết đầu tiên của sự hình thành ca tài tử trong cái nền âm nhạc Nam Bộ.
Nhưng mà trong cái bản thu âm thì có ghi chú chi tiết gì thêm không? Ví dụ như xuất xứ hoặc là tên của cái giọng ca nữ này không thưa anh?
Có anh, trong cái hồ sơ chi tiết đó thì có ghi là cái người được thu âm này đó là xuất xứ từ ở Sài Gòn, Đông Dương. Và nghề nghiệp của cô đó là diễn viên bi kịch. Là một cũng rất là lạ, tại vì những cái thu âm khác đó thì những cái nghề nghiệp nó lại không có được như là chuyên nghiệp như cái này. Chất lượng mà nói đó thì của cái thu âm này nghe tương đối là mình có thể nhận ra những cái một số lời rất là, nó không nghe được hết nhưng mà tuyên nhận ra một số lời tiếng Việt mình có thể kỹ cuối 19 đầu thế kỷ 20 rất là lạ.
Diễn viên bi kịch chắc là các diễn viên đóng tuồng vào cái lúc đó đó. Nhưng mà khi anh phân tích cái bài ca thì anh thấy nó như thế nào? Anh nói là ngũ âm, nhưng mà cái thang âm chính đó là như thế nào? Rồi thì chủ âm ra làm sao? Vân vân.
Trong cái nhận định sơ khởi trong một vài ngày hôm nay đó, thì tuyên nhận ra nó có cái thang âm nam và thang âm bắc. Trong khởi đầu đó thì lúc đầu đó chỉ có là thang âm pha nam, thì sau đó nó lại chuyển chủ âm thành là pha bắc. Trong phần về cuối đó thì có một cái sự xê dịch về chủ cung, chủ âm là rê bắc và đô thăng bắc. Thì tôi nghĩ có lẽ là cô có thể là lúc thâu ăn hoặc là lúc mà hát cô này cô có thể có những cái sự xê dịch đó. Nhưng mà cái nhận định cuối cùng đó, nó sẽ còn tùy thuộc vào rất nhiều cái nhà chuyên gia về nhạc tài tử. Thì tiên cũng sẽ kết hợp với một số những cái chuyên gia để mà nghiên cứu tiếp thêm.
Thôi bây giờ chúng ta hãy mời quý thính giả nghe cái bài ca này.
Mối tình thêm mà phang là liên tân chiến diệt lửa hầu. Đăng cho trong cái đời.
Thưa nhạc sĩ Lê Tuyên, cái khám phá này nó có cái ý nghĩa như thế nào?
Cái ý nghĩa khám phá này đối với Tuyên nó rất là quan trọng. Thí dụ bây giờ nếu mình có được một cái bản thu âm của nhạc sĩ Bach chẳng hạn, thì đó là nó là một cái sự rất là quý giá. Tại vì cái bản thu âm đó là một cái phát minh của con người, nó tương đối trễ. Do đó những cái kiến thức mà những cái văn hóa nhân loại trước đó, mà trước khi có máy thu âm, nó đều hiện thời chỉ bằng chữ viết thôi. Thì đối với âm nhạc đó, bây giờ mình đã có một cái bản thu âm của một cái hình thái âm nhạc là ca của đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19. Thì tôi nghĩ nó sẽ góp phần để mà tạo cho một sự nghiên cứu mới, có thể mở ra nhiều cái điều rất là hữu ích cho những thế hệ về sau.